Thạch Thảo mến chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio. Là một trong bốn gương mặt trẻ xuất sắc giành giải thưởng trong lĩnh vực phim tài liệu ngắn của tổ chức Diversity Art Australia năm 2017. Thúy Nguyễn đã theo đuổi đam mê này từ khi còn học trung học. Bộ phim đầu tay, cô kể về chính bản thân mình và những khó khăn mà một gia đình gốc Việt di cư phải trải qua trong những ngày đầu tới Úc. Qua 5 năm, Thúy Nguyễn đã thực hiện được hơn 10 bộ phim chủ yếu về ngành thiết kế thời trang, một trong hai đam mê lớn của cô. Bên cạnh bộ phim Against the Grain vừa đoạt giải Diversity Art của Australia, Thúy Nguyễn còn là đạo diễn của những bộ phim ngắn, những dự án điện ảnh hợp tác với tổ chức Cancer Council hay của đài SBS. Trong đó, một series gồm 3 phim tài liệu của Thúy cũng đã nhận được giải thưởng tại lễ hội Fairfield Socket Film Festival. Chủ đề xuyên suốt cô chọn thường là thể hiện tính đa văn hóa, đa sắc tộc của các nhân vật di dân tại Úc. Bây giờ, xin mời quý vị cùng Thạch Thảo trò chuyện với nhà đạo diễn tài năng rất trẻ nhưng đầy nhiệt huyết này nhé. Xin chào Thúy Nguyễn. Thúy có thể chia sẻ đôi nét về gia đình của mình không?
Cảm ơn chị Thảo và cảm ơn SBS Radio. And a little bit about myself. Thúy được sinh ra ở Hồng Kông, ở trong trại tị nạn. Thúy ở đấy 2 năm thì mới được qua Úc. So khi gia đình Thúy qua Úc thì lúc đấy không có biết tiếng Anh, không có tiền. It's really hard, you know, rất khổ. You know, ba phải đi làm 2-3 job, you know, 2-3 việc làm. And mẹ phải đi mai cả ngày để kiếm tiền á.
But
I guess I'm lucky that may mắn bây giờ gia đình Thúy, ba mẹ được trở thành công những người thành công á, successful business people. Và đã cho gia đình Thúy và các em Thúy một cuộc sống thoải mái ở bên Úc mình đây á.
Vậy hiện giờ công việc chính của Thúy là gì? Có phải là làm phim không?
Bây giờ hiện tại là Thúy đang là một người học sinh ở đại học đó, ở University of New South Wales đó. Vừa học và vừa làm phim đạo diễn phim á. Mà mấy mốt Thúy muốn đạo diễn phim cho mấy cái company thời trang, mấy cái fashion company lớn đó, giống là Louis Vuitton hay là Chanel hay gì á.
Khó có thể tưởng tượng được một nhà làm phim tài liệu với nhiều giải thưởng như vậy lại vẫn còn đang đi học. Khi bắt đầu đi theo ngành làm phim và thời trang này thì Thúy có thần tượng ai hoặc có xem ai là động lực để truyền cảm hứng cho mình hay không?
Like motivation inspired để về fashion đó, thì là tự mình lại mình yêu fashion, mình theo fashion, but also là một người đã inspire đó, or một người cảm hứng đã inspire Thúy là ba mẹ, tại vì ba mẹ qua bên đây, qua bên Úc đó, không có biết tiếng Anh mà thành công người successful people đó. And you know, if they can do it then I can do it. Nếu ba mẹ làm được thì Thúy cũng được, you know, thành công một người, làm một successful người đúng không?
Thúy có nhớ là mình bắt đầu làm phim từ khi nào không?
Thúy bắt đầu đạo diễn phim đang khi học ở high school. Xong rồi sau high school Thúy được may mắn được vào một cái đại học đại giải phim ở bên Sydney á. High school.
Bộ phim đầu tiên mà Thúy làm, Thúy có thể chia sẻ một chút về bộ phim này hay không?
Đúng rồi, cái first film làm ở trong high school is like amateur, như là không có tiếng Việt, không có biết explain là gì á. Mà cái phim chỉ nhỏ tí xíu thôi á, mà mới làm mà mình không có biết quay phim làm sao, mình không có biết làm cái lối nào, kiểu là mình cứ làm tại mình muốn làm thôi á. Cái topic cho cái first film mình làm á là về mình là người Việt Nam ở bên Úc, cái thế hệ thứ hai á. Cái chuyện của cái phim thứ nhất mình làm ở bên đây á. Cái phim đấy là cái phim chuyện nhỏ thôi, nó nói về cái chuyện của Thúy ở bên đây lớn lên bên Úc á, là người Việt mà cũng là người Úc ấy. Và cái khó khăn của người lớn lên, của người Việt Nam lớn lên bên đây á. Cái đấy mình được quay xong chụp hình, bỏ cái mấy cái hình trong cái video nữa.
Khi mà Thúy đi theo công việc làm phim thì gia đình có ủng hộ Thúy không? Hay là gia đình muốn Thúy đi theo công việc kinh doanh của gia đình hoặc theo một con đường nghề nghiệp nào đó ổn định hơn chẳng hạn?
At first, no. một cái khó khăn là như là ba mẹ hay là những người trong thế hệ đã đi trước đó, không có hiểu tại sao Thúy đi lối này, tại sao đi làm phim á. They always like, tại sao con làm cái này, tại sao con không làm bác sĩ hay làm người accountant, con đi làm cái này. It was like, no. It's like, no, con không có muốn làm cái đấy, con muốn làm cái nghề nghiệp con yêu, I think như là khi bắt đầu cái lúc đấy ba mẹ không có hiểu là gì thì hơi khó để nhận nó, hơi khó để ủng hộ, but anyways they still ủng hộ, tại vì they want me to be happy, muốn Thúy mai mốt có một cái happy future, I guess, and then bây giờ is a little bit easier for them, is dễ hơn cho ba mẹ để ủng hộ. Bây giờ lại bây giờ hiểu a little bit more, hiểu tí tí, tí nữa.
Bây giờ mình sẽ nói về cái giải thưởng của Diversity Art Australia mà Thúy đã nhận. Thúy có thể chia sẻ kỹ hơn về cái giải thưởng này không?
Diversity Art, Thúy muốn cảm ơn Diversity Art đã cho Thúy một cái cơ hội này. Tại vì Diversity Art nghe cái chuyện tài liệu của mình đó về cái thế hệ thứ hai ở trong cộng đồng Western Sydney đó. Và sau Diversity Art nghe cái chuyện đấy thì Thúy được có một cái cơ hội này để làm cái phim về đấy á. And I guess Thúy lựa cái concept documentary đó, một tài liệu á. Tại vì Thúy muốn hiểu, học hiểu về những người fashion designer này thế hệ thứ hai trong cộng đồng mình, và những người muốn học fashion designer có khó khăn gì, phải làm nào, phải làm sao á. Có, I think ở Western Sydney có 20 người đã muốn tham gia vào cái cơ hội này, mà at the end of the day người ta chỉ được lựa 4 người thôi. And out of the three, 3 người là người Việt Nam, là người phụ nữ, là Thúy, Maria Trần và Roxy Vương á, là ba người phụ nữ Việt Nam trong 4 người đấy đã được lựa chọn vào cái cơ hội này á. So I think it's something to be proud of.
Thúy nghĩ rằng yếu tố nào trong ý tưởng dự thi của Thúy giúp Thúy trở thành một trong 4 người được giải của Diversity Art Australia?
Đây mình apply á, mình phải giống là viết cái application á, mình viết giấy tờ, mình fill in giấy tờ, mình nói là mình muốn làm cái phim về chuyện này, mình làm sao mình có người này trong cái phim này. So mình viết cái application trước, xong người ta đọc cái application, Diversity Art đọc cái application á, thì from that thì Diversity Art sẽ lựa người để làm cái phim đấy. Tại vì cái phim của Thúy muốn làm á là cái documentary nói về cái chuyện ba người fashion designer ở Western Sydney á, thì lựa 3 người mà không phải là 3 người Việt Nam, là một người Việt Nam, một người Fijian, một người Indonesian á, xong rồi 3 người fashion designer khác nhau mà có cái chuyện cực khổ khác nhau mà at the end of the day is inspiring cho cái cộng đồng của mình á.
Như vậy, có thể nói là yếu tố đa sắc tộc, đa văn hóa, mà lại là trong ngành thiết kế thời trang đã giúp Thúy giành được cái chiến thắng này. Nhưng mà làm sao Thúy tìm được các nhà thiết kế thời trang từ 3 nền văn hóa khác nhau để đề cử cho ý tưởng làm phim tài liệu thiết kế thời trang lần này?
Tại vì Thúy làm cái event đó, năm ngoái Thúy làm cái event gọi là Western Sydney Fashion Festival với Central City Council á. Xong rồi trong cái event đấy á, là cho những người fashion designer culturally diverse, đại dân văn hóa fashion designer trong cái runway, trong cái event đấy á, and then from that event thì Thúy lựa ra 3 người fashion designer đã có cái câu chuyện có cái một cái câu chuyện đã interesting cho cái cộng đồng của mình. Thúy lựa 3 người đấy á, xong làm cái film documentary á.
Như vậy là thưa quý vị, chúng ta vừa được biết thêm một điều rất thú vị. Đó là Thúy đã cũng từng đứng ra tổ chức một sự kiện thời trang tên gọi là Western Sydney Fashion Festival năm ngoái. Phải nói là rất ấn tượng khi mà tuổi đời của cô lại còn rất trẻ. Vậy thì Thúy có thể chia sẻ là lý do tại sao Thúy quyết định làm sự kiện này hay không?
I guess tại vì Thúy làm nhiều community project, làm nhiều project trong cái cộng đồng Western Sydney của mình á, especially làm film á. And from that Thúy bắt đầu thấy là cái cộng đồng của mình có nhiều người thế hệ thứ hai, có nhiều talent, làm có những thận muốn làm người fashion designer mà ở Western Sydney đâu có gì cho mấy cái người fashion designer để như là làm cái runway hay gì không thì thôi Thúy nghĩ ra cái concept này xong rồi Thúy muốn làm mà Thúy cứ làm luôn. Yeah, là Western Sydney Fashion Festival là một cái concept Thúy nghĩ ra xong rồi Thúy bắt đầu làm xong rồi cứ làm như vậy cho mấy người cho cộng đồng của mình.
Có bao nhiêu nhà thiết kế đã tham dự sự kiện của Thúy tổ chức?
Năm ngoái trong cái festival có 10 cái fashion designer tham gia trong cái event đấy. Mà cái fashion designer all different backgrounds and all, you know, đã dần văn hóa, I guess. Yeah, so có người Việt, có người Tàu, có người Fijian, có người Muslim, có người Indonesian, có cái concept là fashion designer, mà fashion designer thế giới á. Nó Thúy có cái team cũng như Thúy mà cái team là bạn mà như vậy thôi.
Khi mà Thúy tổ chức sự kiện này ở lứa tuổi còn rất trẻ, vẫn còn đang đi học, khi mời mọi người đến tham dự, Thúy có gặp khó khăn gì hay không? Người ta có tin Thúy hay không?
At first, trước khi có gặp nhiều khó khăn, tại vì you know đâu ai biết Thúy là ai đâu, tự nhiên
cô này
ra đâu nó không. I guess tại vì mấy cái người fashion designer Thúy mời á cũng là người trẻ giống Thúy mới bắt đầu ra, and also mấy người fashion designer cũng hiểu cái ước mơ của Thúy á, muốn làm event này cho cái cộng đồng của mình á, thì mấy cái fashion designer mới tham gia vào cái event của Thúy.
Một câu hỏi quan trọng là những sự kiện như thế này thì cần cái nguồn hỗ trợ về kinh phí rất là lớn, vậy thì Thúy đã kiếm được nguồn tài chính từ đâu để tổ chức sự kiện này?
At the beginning, Thúy, lucky, Thúy may mắn để Thúy có cái support của Festival City Council á. Thì Thúy approach Festival City Council nói là Thúy có một cái ước mơ này, Thúy muốn làm cái này, Thúy muốn làm cái này, xong rồi from that Festival City Council đã ủng hộ cho cái event của mình. It's không có lâu mà it's khó. Vì khi mình apply cho Festival City Council ủng hộ cho cái event của mình á, mình phải có nhiều support của cái community, mình phải có phải show Facebook City Council mình có tài năng, mình làm được. Mình làm như vậy mình làm sao hay gì á.
Thúy mất bao lâu để chuẩn bị cho việc tổ chức ha?
Tại vì cái event này đâu có lớn đâu, cái event Thúy làm ít nhỏ, như là mình mới bắt đầu làm cái event thì cái event nhỏ thì đó 3 tháng. 3 tháng off thì event mới làm làm được.
Trong quá trình mà làm sự kiện Western Sydney Fashion Festival này đó, thì Thúy có kỷ niệm nào đáng nhớ để mà chia sẻ không?
I guess sau Thúy làm cái event này, Thúy nghe mấy cái chuyện của người fashion designer. Xong rồi Thúy muốn làm cái film hay làm cái gì đó cho cộng đồng mình nghe mấy cái chuyện của người fashion designer. Như là sau một cái kỷ niệm khó quên đó là có cái người fashion designer người Việt đó, Marky Dong ở bên Úc đó. Anh ấy kể một cái chuyện buồn đó. Anh ấy mới ở Việt Nam coi bên đây Úc á. Xong rồi đi làm cho cái company fashion đó là Neutral Bay á. Xong rồi Marky làm cho 6 tháng cực khổ trong cái company này á. Mà sau 6 tháng á, cái chủ không có chịu trả lương. So, you know, khi mình nghe mấy cái chuyện đấy của người fashion designer, it's, you know, upsetting it, là mình, you know, bực bội, you know, like, có người Việt Nam mình qua đây bị cái chuyện này xảy ra. Thì from there Thúy làm cái film để nói chia sẻ cái câu chuyện này của cái fashion designer này.
Như vậy là sau khi tổ chức sự kiện thời trang, nghe được những câu chuyện từ các bạn thiết kế trẻ, thì Thúy đã nảy ra ý định là muốn làm một bộ phim để chia sẻ những khó khăn họ gặp phải trong cuộc sống của mình. Và ý tưởng của Thúy đã trở thành hiện thực khi Thúy nộp cái ý tưởng này và nhận được giải thưởng tài trợ từ Diversity Australia để thực hiện bộ phim ngắn có tên gọi là Against the Grain. Thúy có thể chia sẻ ý nghĩa của cái tên phim mà mình chọn không?
Against the Grain, Thúy lựa cái đấy là I guess ý nghĩa là mình không có theo cái lối người ta muốn mình theo. Mình muốn theo lối của mình á.
Ngoài bộ phim vượt được giải này ra, thì được biết là Thúy cũng đã từng hợp tác với đài SBS để làm một bộ phim ngắn tên gọi là Once Upon a Time in Karamata. Thúy có thể chia sẻ một xíu về bộ phim này hay không? Vì đây là một bộ phim về cộng đồng Việt Nam, cụ thể là ở Karamata, thủ phủ của người Việt tại Sydney này.
Once Upon a Time in Karamata là một cái milestone, là một cái cột mốc trong nghề nghiệp của Thúy, là đi làm ở SBS TV tập Once Upon a Time in Karamata. And it's important to have our Vietnamese story told. Like, it's quan trọng cho những người, cho những chuyện cổ và lịch sử của người Việt Nam ở bên Úc á, được kể lại cho thế hệ tương lai á. Cái chuyện đấy đâu phải là cái chuyện đẹp về cái cộng đồng của mình, mà cái chuyện đấy quan trọng cho cái cộng đồng của mình, you know. So it tells the story of của mấy người Việt Nam ở bên Úc đấy. And then in the future generations, maybe thế hệ tương lai của mình á, sẽ biết về cái lịch sử của người Việt Nam ở bên Úc đây.
Như vậy là sau 5 năm theo đuổi đam mê làm phim, đặc biệt là làm phim trong ngành thời trang, thì Thúy có nhân vật nào để đạt được thành công lớn trong ngành này mà Thúy rất muốn gặp để trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ họ không?
Oh, actually, có cái, let me think. Oh yeah, có, Thúy có một cái idol Thúy theo làm tương lai, làm theo á. Sau cái idol, sau một idol Thúy muốn gặp á, tên là Mức Quyển á, anh ấy là người Việt mở bên Úc ở đây á, mà hiện tại anh ấy đang ở Europe bây giờ, đang ở Âu Châu á. Xong rồi anh này được đạo diễn phim cho các công ty thời trang lớn, such as, you know, Versace, Dolce & Gabbana. Xong, and then anh được also được đi Fashion Week á, đi Paris Fashion Week, đi Milan Fashion Week á. Thì mấy mốt thì muốn Thúy muốn theo cái nghề nghiệp như vậy á.
Xin cảm ơn Thúy rất nhiều đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai tối nay xin được tạm ngừng tại đây. Thạch Thảo xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần sau.